Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2014, tại Thiền viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền có tựa đề là Thời Để Chết. Đây là một trong 101 câu chuyện thiền trong cái quyển có tựa đề là Góp Nhặt Các Đá. Hôm nay chúng ta nghe cái nội dung của cái câu chuyện này là như sau. Thời Để Chết. Thiền sư Ikkyu từ lúc bé đã rất thông minh. Thầy của Ikkyu có một cái tách trà xưa rất quý và hiếm có. Ikkyu lỡ tay đánh vỡ tách trà, lòng rất xao xuyến. Nghe tiếng chân thầy đến gần, Ikkyu nhanh nhàng giấu những mảnh vỡ ra đằng sau. Khi thầy đến, Ikkyu hỏi: Thưa thầy, tại sao người ta phải chết? Ông thầy già cắt nghĩa: Đó là lẽ tự nhiên, mọi vật đều phải chết vì đã sống lâu rồi. Ikkyu đưa cái tách vỡ ra nói: Thế đã đến lúc cái tách của thầy phải chết. Câu chuyện thiền chỉ ngắn như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta biết những cái câu chuyện thiền nó có một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Và thiền, khi nói đến thiền là chúng ta phải nghĩ đến là cái chuyện thực tế, cái chuyện mà mỗi con người chúng ta phải biết và để mà sống. Cái câu chuyện thiền này á, làm cho chúng ta liên tưởng tới một cái câu chuyện tương tự vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Câu chuyện đó là như vậy. Có một người phụ nữ chỉ có một đứa con trai duy nhất. Và rồi một hôm đứa bé trai này bỗng nhiên bị bệnh và chết. Thế rồi người phụ nữ này rất là đau khổ, than khóc và phải nói rất là buồn rầu. Ngày này qua ngày khác. Thế rồi người phụ nữ này được người ta mách miệng: Vậy thì cô có thể đến gặp Thế Tôn, nhờ Thế Tôn giúp đỡ. Thế rồi người phụ nữ này nghe nói thế mừng quá, cho nên là tức tốc chạy đến gặp là Thế Tôn và thưa lại mọi cái sự việc đã xảy ra. Và sau đó cái người phụ nữ này yêu cầu Thế Tôn hay là Đức Phật cứu sống lại cái đứa bé trai đó. Lúc đó Đức Phật ôn tồn nói: Thôi được rồi, ta sẽ cứu, nhưng với một điều kiện, là ngươi hãy đi đến tất cả mọi gia đình ở trong làng này, trong thị trấn này, hỏi thử có gia đình nào không có người chết hay là không. Nếu như gia đình nào trả lời rằng là có người sống mãi không chết thì đến đây ta sẽ giúp đỡ. Thế rồi người phụ nữ này mừng quá, mới tức tốc là chạy về làng và cứ đến từng nhà một hỏi nhà của cô, nhà của chú, nhà của bác có ai là sống mãi mà không chết không. Thì gia đình nào cũng trả lời là đều có người thân, không chồng thì vợ, con em cháu, ông bà nội, ông bà ngoại, vân vân. Gia đình nào cũng có là người chết. Thế rồi người phụ nữ này mới vỡ ra một cái lẽ. Vỡ ra một cái lẽ đây có nghĩa là người thiếu nữ này là giác ngộ. Thì cái câu chuyện hôm nay là chúng ta nói về cái chết. Chết. Nói về con người sinh vật là chết. Nói về một cái sự vật hiện tượng là đã mất, đã bị diệt. Thì khi mà nói đến cái từ ngữ này, chết, mất, không còn nữa, thì ai lại chẳng buồn. Và chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời này là bất kỳ con người nào và bất kỳ một cái sự vật hiện tượng nào rồi nó cũng đều là thay đổi và có một cái thời là để chết. Và chúng ta thấy rằng chết đây là một cái sự thật. Chết đây là nó làm cho chúng ta trong cái thuật ngữ nhà Phật thì cái chết nó thường đi kèm theo là sầu, bi, khổ, ưu, não. Chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, đây là một cái cụm từ là phải nói nó đi với nhau. Và chúng ta để ý cái câu chuyện thiền này, ông thầy á, ông nói là lẽ tất nhiên rồi, mọi sự vật đều phải chết vì đã sống lâu rồi. Chết là một lẽ tất nhiên. Chết là một lẽ là tất nhiên, là một cái định luật. Và chúng ta thấy rằng với một người học trò thông minh đã đưa ra một cái vấn đề, và khi ông thầy trả lời như vậy thì có nghĩa rằng ông thầy đã chấp nhận là cái việc vỡ cái tách trà quý đó là một cái chuyện là một cái chuyện là hiển nhiên. Có một sinh thì phải là có tử. Và chắc chắn rằng ông thầy đó sẽ không buồn, sẽ không la mắng là cái cậu học trò nhỏ tuổi đó. Và đi truy nguyên cái câu chuyện này vào thời kỳ Đức Phật, chúng ta sẽ thấy rõ vấn đề hơn. Thì vào thời kỳ Đức Phật tại thế, một cái vấn đề rất là lớn được nêu lên: tại sao con người là phải khổ? Tại sao con người khổ? Nguyên nhân gì làm con người khổ? Và cái khổ đây là phải nói cái khổ lớn nhất, đó là chết. Thì cái vấn đề này hay là cái câu hỏi này được đặt ra, được rất nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, triết gia thời kỳ Ấn Độ cổ đại là đi tìm câu là trả lời. Là nguyên nhân nào mà đưa tới cái khổ đau này? Thì như chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật là xuất hiện á, thì Ngài cũng đi cầu đạo. Ngài đi đến các cái vị thầy nổi tiếng thời bấy giờ để học. Nhưng mà cuối cùng chúng ta biết là Ngài không hài lòng. Không hài lòng đây có nghĩa rằng chưa ai đưa ra được một cái câu trả lời để mà giải thoát khỏi là cái khổ. Mà muốn giải thoát cái khổ thì tất nhiên phải tìm ra cái nguyên nhân còn của nó. Thế rồi chúng ta biết rằng sau 6 năm đi học đạo, cầu đạo với những cái tín ngưỡng khác không thành công và suýt chết, da bọc xương. Nhưng sau đó may mắn là Ngài được một vị thiếu nữ tên là Sujata dâng bát sữa. Ngài tỉnh lại và Ngài bắt đầu ngồi thiền định suốt 49 ngày đêm để tìm chân lý. Và theo lịch sử chúng ta biết rằng là đêm thứ 49 là rạng sáng á, thì Ngài mới suy nghĩ là như sau: con người tại sao lại chết sầu bi khổ ưu não? Ngài đi tìm cái nguyên nhân tại sao có chết. Thì Ngài mới thấy rằng là chết là do có sinh. Vì có sinh, vì có mặt trên cái cuộc đời này cho nên phải chết. Thế rồi Ngài đi tìm nguyên nhân. Vậy thì sinh từ đâu mà có? Vậy sinh sau đó Ngài thấy rằng sinh do hữu mà có. Hữu đây chúng ta có thể hiểu nôm na đó như là linh hồn, hay là những cái vong, là những cái vong linh. Rồi Ngài mà tìm này, về hữu này do đâu mà có? Thì Ngài mới thấy rằng là do thủ mà có. Thủ đây là chấp thủ. Rồi Ngài mới truy tìm nữa, thủ do đâu mà có? Là do ái mà có, tham ái. Rồi Ngài truy tìm nữa, ái do đâu mà có? Là thọ. Do thọ mà có. Rồi tìm nguyên nhân nữa, do đâu? Xúc mà có. Rồi do đâu nữa? Do lục nhập. Lục nhập là 6 cái căn, tai mắt mũi lưỡi thân ý. Rồi Ngài truy tìm nữa, vậy là cái 6 cái căn này là nguyên nhân là từ đâu? Thì Ngài mới thấy rằng do danh sắc. Danh là yếu tố về tinh thần, còn sắc là yếu tố về vật chất. Rồi Ngài mới truy tìm nữa, thế danh sắc này là do đâu mà có? Giờ là do thức mà có. Thức do đâu mà có? Do hành mà có. Hành do đâu mà có? Vô minh. Do vô minh. Ở đây chúng ta thực hiểu nôm na là 12 cái nhân duyên, hay là thập nhị là nhân duyên. Thì phân tích cái 12 nhân duyên này trong cái thời gian eo hẹp đây thì chúng ta không đủ thời gian. Một dịp nào khác chúng tôi sẽ phân tích. Ở đây mình chỉ biết rằng giữa gốc cây Bồ Đề, đêm thứ 49 Ngài truy tìm cái nguồn gốc của khổ đau hay là chết, thì cuối cùng lại là do là vô minh. Tất nhiên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Đây là 12 cái nhân duyên. Khổ đau hay là chết là do là vô minh. Và chúng ta thấy là sau đó Ngài mới suy nghĩ tiếp. Vậy nếu như vô minh hết thì hành sẽ hết, hành hết thì thức sẽ hết, rồi danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ chấm dứt. Khi vô minh còn thì khổ đau còn, khi vô minh hết thì khổ đau hết. Và sau đó Ngài đúc kết cái chuỗi duyên khởi này, hay là duyên sinh này, hay là thập nhị nhân duyên này bằng một cái định lý, gọi là định lý là duyên khởi. Định lý này nói rằng khi cái này có thì cái kia có, khi cái này không thì cái kia không, khi cái này sinh thì cái kia sinh, khi cái này diệt thì cái kia diệt. Đây là định lý là duyên khởi. Và sau đó Đức Phật chứng ngộ. Chứng ngộ, Ngài thấy được chân lý và Ngài đã giải thoát khỏi là khổ đau. Và sau đó Đức Phật là có nói: những ai thấy duyên khởi là thấy pháp, những ai thấy pháp là thấy ta, ta đây là Phật. Như vậy mình có thể nói là duyên khởi là bằng pháp, là bằng Phật. Chúng ta có thể đưa ra một cái công thức là duyên khởi hay là duyên sinh là bằng pháp, pháp đây rồi sẽ bằng Phật. Phật là người chứng ngộ, Phật là người tỉnh giác, Phật là người thoát khỏi là khổ đau. Và trong cái ba cái vế này, duyên sinh bằng pháp, bằng Phật, thì như vậy theo Phật thì chúng ta thấy rằng là Phật là người tỉnh giác, là người giải thoát khổ đau, là người đó thấy được cái định lý là duyên khởi. Thấy được cái định lý duyên khởi, thấy được cái sinh thì sẽ có cái chết. Và cái thấy đó là chúng ta thấy, khi mà nói thấy có nghĩa là chấp nhận. Thấy được cái sự vật nó duyên sinh, và khi thấy được cái duyên sinh hay là cái nguyên nhân của khổ đau rồi thì người đó là sẽ là có cách là giải quyết, đó là diệt cái nguyên nhân còn của khổ đau. Thì khi nói đến vô minh thì người ta thường cảm thấy khó, là khó là hình dung, khó tưởng tượng. Cũng giống như nói gió là chúng ta là khó thấy. Nhưng mà nhìn ra cái cành cây lay động là chúng ta biết đây là có gió. Nhìn một cái máy quạt quay chúng ta cũng biết rằng đây là có gió. Thì cũng vậy, vô minh là khó thấy, nhưng mà những cái hiện tượng của nó thì chúng ta dễ thấy hơn. Và những cái hiện tượng của nó ở đây đó chính là tham ái hay là tham dục, mà trong danh từ nhà Phật gọi là tăng ha, là tham dục. Tất nhiên là tham muốn, và chính cái tham muốn này là nguyên nhân là của khổ đau. Như chúng ta biết rằng trong cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, đó là bài pháp là bốn sự thật hay là tứ diệu đề. Bốn sự thật này, sự thật đầu tiên là khổ, sự thật thứ hai là nguyên nhân là của khổ, thứ ba là khổ diệt, và thứ tư là con đường đưa đến là khổ diệt. Cái sự thật thứ nhất là khổ, con người mình khổ thì Ngài thấy rằng là do tham, mà do tham ái, là tham dục đó. Và cái sự thật thứ ba đó là ái diệt, là khi mà cái nguyên nhân tham dục biến mất thì con người sẽ được giải thoát là khổ đau. Và cái sự thật thứ tư đó là đạo đế, là con đường đưa đến là khổ diệt. Như vậy là người tỉnh giác hay là Phật là người thấy được cái nguyên nhân của khổ đau. Nguyên nhân đó chính là tham ái. Và cái người trí thì họ sẽ diệt cái nguyên nhân này. Tất nhiên là không còn tham ái nữa thì sẽ hết khổ đau, hay còn gọi là chứng ngộ là niết bàn. Và như vậy thì có thể nói là cái người trí là cái người chấp nhận cái định luật. Định luật đây là nó mang tính là khách quan. Đó là định lý, là duyên khởi, như Đức Phật vừa mới nêu. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Và khi chấp nhận như vậy thì sẽ không còn là khổ đau, là phiền não nữa. Và chúng ta quay lại là cái câu chuyện là một thời để chết. Chúng ta thấy rằng cái vị thiền sư là ông thầy ông ta, cái phát biểu của ông để nói lên rằng ông nhận thấy hay là chấp nhận cái quy luật là sinh diệt. Chết là lẽ tất nhiên, mọi sự vật lâu rồi rồi nó sẽ chết. Và khi chấp nhận một cái sự thật là như vậy thì có nghĩa là con người ta, là người đó sẽ không còn sầu bi khổ ưu não nữa. Ngược lại, nếu như mà chúng ta là tiếc nuối thì đây chính là biểu hiện của sầu bi khổ, khổ là u não. Và có thể nói là Đức Phật là người đã nêu ra cái định luật nhân quả duyên khởi. Đây là một cái định luật là khách quan. Định luật này không tùy thuộc bất kỳ ai, và Đức Phật chỉ là người khám phá ra và chỉ cho chúng sinh thấy là cái định luật khách quan này, và ứng dụng nó vào trong cái đời sống của con người. Và nếu như ai mà chấp nhận cái định luật này thì người đó sẽ không còn khổ đau nữa. Và như chúng ta biết là Đức Phật là một cái tấm gương, là khi Ngài phát hiện ra cái định luật này, chúng ta biết rằng Ngài đã phải trả một cái giá mà phải nói rất là đắt. Nghĩa là Ngài phải trải qua những cái chặng đường là gian khổ, tìm thầy học đạo, phải trong tự thân đã thể nghiệm những cái sự khổ đau do những cái hành trì là sai lạc. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng từ bản thân của Ngài là Ngài đã tự mình là khám phá ra. Và như chúng ta biết là chính cái sự bừng sáng, sự khám phá ra đó, mà chúng ta có thể nói đó là trí tuệ đó, là quý vị biết rằng là Ngài phải trải qua suốt 49 ngày đêm thiền định. Ngài phải trải qua 49 ngày đêm thiền định rồi cái trí đó nó mới bùng sáng lên và Ngài mới là chứng ngộ. Như vậy có thể nói, để mà có thể thấy, để mà có thể biết, để mà có thể chấp nhận một cái định lý khách quan là duyên khởi, có sinh và có diệt đó, thì đòi hỏi mỗi con người chúng ta là phải có một cái nỗ lực, phải có một cái nỗ lực tu tập hành trì. Ở đây đó chính là sự là thiền định. Chính cái sự là thiền định không ngừng này, một cái sự chuyên tâm thiền định này, thì may ra chúng ta mới thấy được, mới là thấy được cái chân lý này, thấy được cái định luật này, không phải là bằng cái bộ nhớ, mà thấy cái định luật này bằng với con mắt là trí tuệ. Chúng ta thấy rằng người đời chúng ta thường học, thường biết, nhưng mà cái biết đó là thuộc cái biết của thế gian. Và để thấy biết cái định lý duyên khởi hay là nhân quả này, mà để có thể vượt qua khổ đau, thì đòi hỏi người đó phải có một cái pháp môn tu tập đúng đắn. Và cái pháp môn đó, chúng ta thấy cái gương của Đức Phật, chính bản thân Ngài đã phải ngồi thiền định, và chính trong cái sự thiền định đó Ngài mới thể nghiệm được cái, Ngài mới thấy được, biết được cái chân lý là khách quan này đó. Cho nên có thể nói là cái câu chuyện này, một thời để chết, để giúp cho chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc sống này nó có một cái quy luật khách quan hay là một cái định lý là khách quan. Đó là có sinh thì phải là có chết. Và cái này nó ứng dụng đúng cho tất cả con người và cho tất cả các sự vật hiện tượng trên cái hành tinh này, trên cái vũ trụ này. Và nếu như ai chấp nhận được cái quy luật này thì sẽ thoát khỏi là khổ đau, sẽ không còn sầu bi khổ ưu não nữa. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta khổ đau, thì đó chính là chúng ta chưa thấy được, chưa thấy được cái định lý này. Rồi rất mong rằng toàn thể chúng ta sẽ hành trì cái pháp môn thiền định này, để mà có thể chiêm nghiệm được cái định lý là duyên khởi, có sinh thì phải là có chết này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.